Cho nên đó, hôm nay á, để cho quý vị hiểu biết thêm về cái giá trị của cuộc đời, về tu tập thông qua những lời kinh Phật, thì thầy sẽ chia sẻ cho quý vị một cái bài pháp ngắn được mang tên là quả báo của bốn hạng người. Cái hạng người thứ nhất đó quý vị, hạng người là đời này khổ, đời sau chịu khổ. Hạng người thứ hai á là hạng người đời này sướng, đời sau khổ. Hạng người thứ ba là đời này khổ, đời sau sướng. Hạng người thứ tư á là hạng người đời này sướng, đời sau sướng. Thứ nhất á, đời này khổ, đời sau khổ, đời này khổ, đời sau sướng, đời này sướng, đời sau khổ, và đời này sướng, đời sau sướng. Tức là nó có bốn hạng người vậy đó. Thì mình làm sao, mình rơi vào trong những hạng người nào? Nếu mình muốn thay đổi từ hạng người này qua hạng người khác thì mình phải làm sao? Đó là ý trong một bài kinh Phật Đức Phật dạy, là quả báo của bốn hạng người. Quả báo thứ nhất á, là đời này khổ, đời sau khổ. Tức là cái hạng người này gọi là hạng người mà mình gọi là suối quẩy á, có nghĩa là xui lắm đó, đời này khổ te tua hết, còn đời sau khổ tơi tả, còn đời sau nữa khổ tan tành luôn. Tức là nó khổ quá trời khổ, không còn cái gì để khổ đó. Người ta nói câu vui đó là khổ dài dài, khổ dài dài, khổ hết tiền xài, còn đôi giày đi bán ga chai cũng còn khổ. Người ta nói là khổ quá trời khổ đó. Vậy đó là tại sao đời này mình khổ á quý vị? Có hai cái làm cho đời này mình khổ. Cái thứ nhất á là chúng ta không có phước. Cái thứ hai là chúng ta không có tu. Cái người nào không có phước, không có tu thì đời này khổ chắc. Quý vị, còn có phước á mà có tu á thì nó khổ ít hơn. Ví dụ như á, có phước là gì? Tức là có quả báo của phước. Quả báo của phước nó liên quan tự trong kiếp trước. Ví dụ như đời này mà mình thấy ai mà lên xe xuống ngựa đó ha, biết trước là kiếp trước là người ta đi nhậu mình đi chùa đấy. Kiếp trước á người ta đánh tiền, lấy tiền đánh bài, lấy tiền đi bố thí đó. Kiếp trước người ta hát karaoke á, mình tụng kinh đó. Kiếp trước ta chửi lộn mình niệm Phật đó. Là đời này quý vị thấy là quả báo một cái một á, là sanh ra người ta phước đầy luôn. Cái phước á nó có hai loại phước. Một loại phước nhân là loại phước mình đã gieo, chưa thấy gì đâu nha, nó nằm ở trong a lại gia thức của mình á, nhưng mà tới nó chỗ quả nè, giống hệt như một cây sung mà nó chỗ néo trái vậy ha, bắt đầu nó chỗ quả cái mình hưởng nè, giàu sang danh vọng bạc tiền á, là lên xe xuống ngựa, quyền lực con cháu đầy nhà, lính hô một cái một cả trăm đứa chạy ra em nè đó ha. Đó tức là phước báo, nó chỗ quả báo của phước đó. Thì đây là cái người có phước đó, cho nên người có phước người ta sống sung sướng lắm. Mà nó sung sướng bản thân thôi, nó sung sướng cái thân của mình thôi. Lên xe xuống ngựa tắm cũng có người tắm, mình coi phim mấy phim mà của ông China đó ha, mấy ông vua rồi tắm nhảy cho trong bồn, có 3-4 người còn lấy khăn kỳ gọ rồi đó, cho tới tắm còn vậy đó. Rồi nào ông chỉ cần hả cái miệng ra thôi là người ta lấy nguyên cái trái nho để trong miệng cái nhiệt nhai nuốt thôi ha, hiểu không? Còn hồi đó chưa có máy xay sinh tố nha, chứ còn có máy xay sinh tố ta xay sẵn là cứ để vô bụng mà là nuốt vô thôi, chứ không có làm gì hết trơn á. Bước chân lên cái con ông đỡ gót, hiểu không? Còn đi đâu á con ông khum lưng bước lên xe, ông khum lưng xuống, ông bước lên cái lưng của người ta, ông lên trên xe. Rồi ông đi xuống cũng vậy, nó khum lưng xuống, bước cái lưng ta đi xuống, với là bước lên lưng mấy ông thái giám rồi đó, quý vị thấy chưa? Đó là quả báo của phước đó. Cho nên cái người mà có phước á, họ sướng cái thân họ dữ lắm. Thân sống trong nhung lụa, giàu sang phú quý, vàng đeo đỏ cổ chân á, hột sòn chớp chớp nhán nhán muốn lé mắt người ta luôn. Còn á quý vị, đó là người có phước đó nha. Là đời này á là họ không có phước cho nên họ khổ, đời này có phước nên họ sướng. Nhưng mà họ sướng thân mà họ khổ tâm. Có nhiều người sung sướng dữ lắm mà khổ dữ dằn lắm. Hai vợ chồng, ông ở bên quận 7 này, giàu lắm á quý vị, nguyên cái đất mà cái chỗ cái cầu gì mà bắt cái cầu dây văng qua đó, ông mấy hecta đất chỗ đó đó. Mà bà vợ khổ cái nhìn thấy ra mặt luôn á, nhìn thấy cái khổ mà giống hệt như người ta thua bài vậy đó, hoặc là đánh á mà xém trúng xỉu chủ vậy đó. Nè quý vị, người ta 1 2 3 nó sổ 1 2 4 tức ói máu không? À, cho nên á, cái mặt nó buồn dữ lắm, gần Tết không có tiền xài mà đánh xém chúng siêu chủ đó, mặt buồn vậy đó. Cho nên á, quý vị á, là nhìn vô bà vợ khổ lắm. Hỏi làm sao bà vợ khổ quý vị? Ông chồng á, ông có vợ bé, giàu sang phú quý, chồng có vợ bé, không bao giờ về nhà ăn cơm chứ á, đi khuya về sớm rồi á, là không có màng tới bà vợ chứ á. Bà vợ hỏi thăm là bà có tiền đó, bà lấy đi xài, bà đi siêu thị cho vui đi. Bà vợ là tối năm ông dẫn tôi đi mua đồ đi, là bà có chân bà không biết đi hả? À, tiền bạc đầy chứ nó vô cà thẻ, giờ nào cà không được cà nát cái thẻ thôi chứ. Trong cái thẻ tôi có 25 tỷ là bà không có cà, như bà cà đi. À, quý vị thấy không? Cho nên á, là người ta giàu sang phú quý gì mà bây giờ bà khổ. Bà không có cần tiền, tại vì bà có tiền, bà cần cái gì? Quan tâm, chăm sóc, thương yêu, chung thủy. Bà cần cái đó đó. Ông có không? Không, tôi có tiền không à. À, tôi không cần cái đó. Tôi không có sự quan tâm với vợ, tôi không có chăm sóc vợ, tôi không có thương yêu vợ và tôi không có chung thủy vợ, tiền cũng như không. Quý vị thấy chưa? Bây giờ cho quý vị đóng tiền, ông chồng không thương yêu, không có chăm sóc, là không có chung thủy gì chân, quý vị chịu không? Khổ tâm dữ lắm. Cho nên á, mình muốn thoát khổ tâm á là mình phải có tu. Cho nên đời này mà không tu, không có phước thì thôi khổ dữ dằn lắm. Quý vị, cho nên những người nào mà than với mình khổ khổ, biết không tu không phước, thiếu phước thì thiếu tu. Cho nên á, mình á là thiếu phước á thì phải làm phước, mà làm phước lâu chỗ lắm. Nhầm khi á mình làm bây giờ, hai ba kiếp sau nó mới chỗ. À, nhầm khi mình làm kiếp này nó chỗ. Nhầm khi làm sáng chiều nó chỗ, nhầm khi làm chiều sáng nó chỗ. Không biết làm sao mà nó chỗ giờ nào nữa. Cái cây phước nó khó chịu lắm, chứ nó không phải như cây nho, cây tắc, cây gì á. Ví dụ như á là khoai lang đi ha, ở chùa mình trồng khoai lang đi, khoai lang 3 tháng còn chỉ có 100 ngày nó chỗ rồi, mà 120 ngày bị sùng. Mà cho nên đó quý vị mình canh. Ví dụ như cây ngái cũng vậy nữa, là 2 tháng rưỡi chỗ bông phải không? Lúa 3 tháng chỗ bông phải không? Bắt đầu mình muốn chỗ ngay Tết, bắt đầu mình gọi là mình me, bắt đầu mình canh á, mình gieo mạ trước đó 3 tháng nó chỗ đúng ngay Tết luôn. Còn cây phước á, mình gieo không biết nó chỗ giờ nào, mình thụ động trong quá trình hưởng quả của phước báo. Nó phải tùy thuộc vào nhân duyên, mà nhân duyên nó tùy thuộc vào hoàn cảnh của xã hội xung quanh mình, tùy thuộc vào kiếp sống của chúng sanh và sự tương tác của cộng nghiệp của cộng đồng. Cho nên đó, phước báo mình không có làm chủ được nó về mặt chỗ quả. À, quý vị, nó khó là khó chỗ đó đó. Cho nên mình thiếu phước, chỉ có mình làm phước cho nhiều đi và hy vọng nó sẽ chỗ quả sớm. Cho nên là lúa, làm lúa thần nông á thì nó sớm, lúa mùa thì nó lâu. À, cho nên đó, mình làm phước nhiều đi, thế nào cũng có một hột mà lúa thần nông à, nó chỗ sớm gọi là quả báo hiện tiền đó. Cái đó là nếu mình khổ quá về thân á, quý vị hãy làm phước nhiều. Có nhiều người nói là thầy ơi, thầy con khổ muốn chết, con lấy đâu con làm phước. Giống như á, có cô Phật tử kia, cổ không có lo gì cho mẹ ba cổ chừng á, thấy còi cọc hết chừng á, cái thầy nói là con ơi con, sao con không hiếu thảo cha mẹ con, chăm sóc thương yêu lo lắng đi. Thế là con nghèo chết luôn mà con hiếu thảo sao được thầy. Là ủa, nghèo không hiếu được hả? Cái hiếu á, ta nghĩ là phải có tiền. À, về nhà lấy bao thơ nè, bơm vô là hiếu. Không phải đâu quý vị, người ta cần nhiều thứ chứ không phải cần chỉ có tiền. Người ta cần có tình, có quan tâm, có thương yêu, có chăm sóc, có nuôi nấng, vân vân, có an ủi lúc tuổi già ốm đau bệnh tật. Còn tiền có thể mình không có nhiều, mình cũng có ít mà, phải không? Ví dụ như có chén cơm chia cho mẹ phân nửa, ở đâu á được cái trái chuối ngon ngon thì mẹ nửa trái cũng vui á quý vị. Còn này á, là chuối ngon, rồi đường ngon, rồi đó là mình lũm hết. Còn muối mặn, gừng cay mới chia sẻ cho cha mẹ thì làm sao báo hiếu nổi. À, do đó ở đây cũng vậy. Mình muốn tạo nên phước báo á, không phải là bao giờ cũng có tiền là mình mới tạo phước đâu. Phước á, là mình tạo có những loại phước không bao giờ tốn đồng bạc nào mà sanh ra phước quá trời luôn. Cái đó là làm công quả. Công quả công sức mình thôi. Rồi mình lấy công sức của mình giúp đời. Ví dụ như thanh niên á, là đi... mùa hè xanh, hoặc là người ta đi á, là lượm rác lượm bọc ở ngoài đường đó. Dưới dòng kinh dòng kinh này thấy rác không? Hôm qua có ông kia ông la trời sao kinh chùa rác không? Dạ kinh đó không phải kinh chùa, kinh của người ta nhưng mà chùa hốt rác thôi. Nhưng mà Tết á, làm việc nhiều quá cái quên cái dòng kinh đi, nên đó quý vị hộ pháp đoàn á, nhớ giùm thầy nha, chiều lấy cái hoặc là chút xíu đi nữa khiêng cái xuồng ra vớt rác cái lòng kinh này, bị mấy người phản ánh đó, sao chùa để rác nhiều dữ vậy. Quý vị thầy á buồn dữ lắm. Buồn khi á, mà những cái dòng sông thơ mộng của mình á, thầy bay từ ở bên châu Âu về, thầy bay ngang ở chỗ mình nè, nhưng cái dòng kinh á rác mà mình không thấy. Mình thấy ở dưới nhá luôn, nó đẹp vô cùng vô tận luôn á quý vị. Thế là trời ơi, cái dòng kinh này nó đẹp quá trời nha. Tôi về chùa tôi dắt xe Honda tôi chạy ra dòng kinh tôi ngắm mới được. Chạy ra toàn là rác không, mấy bạn nhìn xuống không thấy rác, mà thấy nó nhá bọc á, bọc nó nhá hào quang lên, nắng nó chớp nó nhá lên, mình tính đẹp dữ lắm. Ai nhà mình ra rác không, mình ngồi mình không đọc nổi cái nhớ con sông quê hương. Hồi nhỏ nhỏ thầy học đó, quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương soi bóng xuống hàng tre, tâm hồn tôi là buổi trưa hè, tỏa nắng xuống dòng sông ấm áp. Mà bây giờ nhìn xuống dòng sông toàn rác không, ngồi buồn 15 phút dắt xe chạy về luôn, rồi vô niệm Phật tu luôn. À, quý vị, từ đó về sau là cái vui của mình là cái vui ngắm những dòng sông, những buổi chiều tà đầy gió. Mà bây giờ những buổi chiều tà đầy rác, nó buồn mang mát ở trong tim, buồn lê, buồn lết, buồn chết con tim luôn. Thôi nghĩ về luôn, à, lên tụng kinh niệm Phật luôn á quý vị. Trên từ đó sau đừng có ai rủ mình ra ngắm sông nha. À, ngắm sông nhiều lọc rồi là thôi không ngắm đâu. À, kinh Tàu Hủ còn ngon chút xíu, gần quận nhất là ít rác, còn xa xa cũng rác. À, rồi kinh đó là nước thối đó quý vị. Cho nên á, mình phải có ý thức xả nước ra hay dục bọc dục rác đó, phải á, là đâu đó cho nó vô vỏ rác này nọ. Cho nên á, vừa rồi chính phủ mới phát động cái phong trào là phải để vỏ vô rác, phân loại rác đó, để chi, để cho sạch cho đẹp. À, quý vị vệ sinh đâu đó à, đàng hoàng. Cho nên mình thiếu tu và thiếu phước á thì nó khổ dữ lắm. Thiếu phước mà có tu thì nó đỡ khổ nè nha. Người ta giàu nghèo khổ tới cỡ nào nghèo nha, người ta có tu tập, cho nên á người ta có năm lực, gọi là ngũ căn ngũ lực đó, à, tính tấn niệm định huệ, tức là năm cái mà làm cho chúng ta có sức mạnh của nội tâm. À, năm cái đó tính là niềm tin với chức Phật. À, niệm là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải thiền quán, à, nhớ tới nhìn kỹ thân và tâm của mình, hoặc là chúng ta niệm Phật. À, tinh tấn mà niệm đó là tấn á, rồi định á là tâm chúng ta an trú vào một pháp, huệ là mở khai trí tuệ mình nhờ tam tuệ học, đó là răn là tư là tu đó. Thì người tu tập có năm cái mà để làm cho chúng ta có sức mạnh của nội tâm. Sức mạnh nội tâm nghĩa là gì? Là không có cái gì làm ta phiền não được thì người đó có sức mạnh nội tâm. Ta chửi đồ ngu bình thường, ta khen đẹp quá không có bủng rủng tay chân bình thường. Chứ trời ơi, có nhiều người ta khen đẹp quá về nhớ mãi luôn bủng rủng tay chân chân á, người ta chửi cũng bủng rủng tay chân luôn. Ta chửi đồ ngu một cái xỉu, ta khen đẹp cũng xỉu. À, quý vị, rồi á là thấy cái gì đẹp đẹp á ái mộ, thấy cái gì quý quý tham, rồi thấy cái gì mà xấu ghét, vân vân. Thì người đó không có sức mạnh của nội tâm. Nội tâm của mình á rất là yếu. À, gọi là nội tâm rất là yếu thì người đó bị đau khổ, bị phiền não nó dày dò làm cho đau khổ. Người có sức mạnh của nội tâm là cảnh trần làm tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Trên con đường làm thánh phải tập rèn luyện sức mạnh của nội tâm. Còn sức mạnh cơ bắp á quý vị thì vô phòng gym á, tập á là vài bữa là lên cơ liền à, thấy không? Đó, mình vô mình tập á tạ rồi tập thể hình chạy bộ đó là sức mạnh của cơ bắp. Mà sức mạnh của cơ bắp á thì làm cho thân mình khỏe thôi, còn sức mạnh của nội tâm làm cho thân khỏe tâm an. Mà sức mạnh của nội tâm là gì? Là trước tất cả các hoàn cảnh trần tâm không có động loạn, đó là sức mạnh của nội tâm. Ai có sức mạnh đó không? Ai có sức mạnh đó thì giàu cho thân nó khổ cỡ nào, nó nghèo cỡ nào, giàu cho chồng bỏ chồng chê, giàu cho gì nữa vẫn không buồn. À, quý vị, đó là sức mạnh của nội tâm. Mà sức mạnh nội tâm nhờ cái gì mới có? Nhờ tu nhiều đời nhiều kiếp mới có. Nhờ thiền quán, nhờ thiền định, nhờ giữ giới, nhờ niệm Phật, nhờ trì chú, nhờ ăn chay, nhờ lễ Phật, nhờ sám hối. Tất cả những cái đó nó sẽ có sức mạnh của mình nội tâm. Quý vị á, tâm mình yếu nhớt à, gặp một cái buồn, gặp một cái khổ, gặp một cái giận, gặp một cái hờn. Ở đây có ai cái bệnh mà hay giận không? Hở một cái giận à, quý vị, hở một cái giận, hở một cái hờn, không có chuyện gì cũng giận à, ở đây có ai bệnh đó không? À, không quý vị, có ông Phật tử ông lại đây á, ông năn nỉ thầy, thầy có pháp nào mà cho người ta hết giận hết hờn không? Là ủa à, anh hả, anh giận hờn hả? Là không, vợ con nó hở có nó giận hở nó hờn hả, không biết sao con làm gì nó không vừa ý chứ á, mà nó giận hờn liên tục đó. Mà mỗi khi nó giận nó hờn là nó đi siêu thị, mà mỗi khi siêu thị là nó mua đồ, mà mua đồ thì không có xài, con á làm muốn chết luôn, mua sạch nhách tiền con hết trơn á, nên nó con khổ dữ dằn lắm. Con khổ không phải là chỗ con giận, mà khổ một cái nó giận nó đi mua đồ. nó gọi là giải sầu quá mà. Người ta giải sầu, người ta nhậu rượu, còn cô vợ giải sầu đi Lotte, đi siêu thị, toàn là đi mua hàng hiệu không à, quý vị. Còn còn hâm nữa chứ, ông mà làm cho tôi giận chiến sao tôi vô ghé tiệm vàng với tiệm hột sòn đó cho ông biết. Là bà vợ giận là có thứ vui, đi mua đồ hàng hiệu không à. Ông chồng trả nợ muốn chết luôn vậy đó, không có gì. Cho nó ông năn nỉ thầy kiếm một cái pháp nào làm cho vợ ông đừng có giận, là dụ ông, dụ vợ ông đi quy y đi. Đi vô chùa quy y đi. Rồi á là cho bà nghe băng đĩa kinh sách bà tu đi. À, bà tu cái bà hết giận. À, bà tu bà hết hận, bà hết hận, bà hết đi siêu thị, bớt tốn tiền, đỡ tốn tiền không quý vị, thấy không? Bà vậy nha quý vị, đừng có bao giờ cho vợ giận, giận mà nổi máu lên đi siêu thị cái làm chết liền á. Nghĩa là đi mua đồ mua hoài là tiền đâu mua, phải không? À, cho nên á làm đàn ông á đừng có bao giờ cho vợ giận. À, thầy thấy có một hợp đồng của hai vợ chồng mới cưới, thầy nhìn vô hợp đồng cái là nổi da gà chứ. Hợp đồng mới cưới có hai điều à, giữa chồng với vợ là gọi là hợp đồng với nhau. Điều thứ nhất, mọi việc gì xảy ra trong cuộc đời này vợ đều đúng đó. Ủa sao hợp đồng kỹ ta. Cái điều thứ nhất, điều khoản thứ nhất á, mọi chuyện gì xảy ra trên cuộc đời này vợ đều đúng. Điều khoản thứ hai, nếu những cái điều gì mà chồng thấy vợ không đúng thì chồng hãy nên xem lại điều một. Có hai hợp đồng, tức là có hai điều khoản thôi. Điều thứ nhất, mọi gì chuyện xảy ra trên đời này vợ đều đúng. Còn nếu mà chồng mà thấy vợ sai sai cái gì đó hãy nhìn lại điều một, vậy thôi, không có nói năng gì hết. Và quý vị thấy không? Cho nên đó quý vị, ở trên đời này nếu người ta có tu á thì nó đỡ khổ dữ lắm, còn không có tu nó khổ. Cho nên hạng người thứ nhất á là hạng người không có phước mà không có tu, là hạng người đó khổ đời này và những cái đời sau. Đời này khổ và đời sau khổ. Rồi bây giờ á, cái hạng người á đời này khổ và đời sau sướng à, là hạng người nào? À, quý vị, biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi. À, quý vị thấy người ta ở tù không? Có ông nào ở tù vui không? À, có ông nào ở tù vui không? Dầu cho ở tù nằm giường niệm, dầu cho nó tù xem tivi, dầu cho ở trên tù á, ăn toàn là sườn không, ở tù á, là nằm giường cao, người ta nằm dưới đất đi nữa, thì cuối cùng ổng cũng bị nhốt trong đó à, đúng không? Vậy thì ông ở trong tù nằm giường cao, niệm tốt, có tiền có bạc, gia đình vô chăm lo chăm nuôi, nhưng mà ổng cũng cảm thấy khổ tại vì ổng bị giam. Con người mình cũng vậy đó quý vị. Con người mình giàu cho giàu sang, phú quý, danh vọng, bạc tiền, vua quan thần dân gì cũng bị nhốt ở trong tam giới. À, Đức Phật dạy là chúng ta bị nhốt ở trong tam giới, sanh tử luân hồi xà quần không ra khỏi tam giới. Cho nên đó, Đức Phật ngài phải từ cung trời đau sức xuống thế gian này cứu chúng sanh ra khỏi tam giới, cái sần quần trong sanh tử luân hồi. Nên có câu thơ là Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tuyết bốn trời bay, quá hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Cho nên mình á khổ mình đâu thấy khổ đâu, giống như ở trong tù vậy đó. À, rất là khổ à, nhưng mà họ không thấy khổ tại vì họ sung sướng trong tù. Mình cũng vậy, cũng sung sướng trong tù, chết đời này qua những đời sau. Nên cái người nào á nhìn xa trông rộng một chút xíu, có trí tuệ một chút xíu, họ nhìn thấy thật sự cuộc đời này là khổ. Khổ bởi gì? Bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi phiền não, bởi vô minh, bởi tâm tối. Cho nên á họ tìm ra một con đường để thoát khổ, đó là tu á. Cho nên dầu cho cuộc sống này họ đang sống trong đau khổ, gọi là an bần thủ đạo. À, quý vị, an bằng thủ đạo là chịu cảnh nghèo mà họ tu, chịu cảnh thiếu thốn mà họ tu. Cho nên đó, họ từ bỏ gia đình, họ vào rừng, chịu đời sống rất là khổ cực, không có cái gì hết trơn á. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Không có tài sản, tứ đại giai không, không có cái gì ở trên người mình hết trơn. Vậy thì đời sống họ khổ không? Khổ. Người ta đời sống sướng khi có đủ phương tiện mà thôi. Ví dụ có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có đồ ăn, thức uống, tủ lạnh mà để quằn bốn chân luôn á, kéo ra cái nó la trời luôn á, đồ đạc quá trời quá đất, muốn gì có nấy nên không đông vui như bằng nhà mình á. À, bữa trước mình nghe hát cái bài á, về đi con á, không ở đâu vui bằng nhà mình. Trời ơi, mình nghe cái bài đó hay, có lý là tại sao? Tại nhà mình muốn xài gì có nấy không? Còn nhà người ta mình đâu có dám xài. Lỡ nhà người ta buồn cái chỗ là mình muốn cái gì đâu có được. Còn ở nhà mình nó muốn gì có nấy, mình thủ sẵn chân ở góc giường này để là cái gì, góc giường kia để gì, tủ lạnh để gì, mình biết hết trơn à. Cho nên đó quý vị, cái đời sống của một người tu tập á, là họ không có thiên vị gì vật chất. Cho nên trong cái đời sống đối với bản thân của họ rất là khổ, không tiền, không bạc, không này không nọ. Nhưng mà họ có tu, họ tất cả thời gian họ tập trung vào trong thay đổi tâm thức, vào trong học pháp và tu thiền định. Cho nên đó quý vị, đời này thân họ khổ, nhưng mà họ rất là an lạc trong những đời kế tiếp, gọi là đời này khổ, đời sau sướng là gì đó. Người nào tập trung tinh thần, tập trung thời gian, tập trung trí tuệ, tập trung tuổi trẻ để dành cho việc tu tập, thì đời này khổ một chút xíu về cái tấm thân, nhưng mà đời sau, muôn kiếp đời sau là họ sung sướng hết. Tất cả các đời sau đều họ sung sướng hết, họ giải phóng, giải phóng chi kiến nên họ sung sướng hết. À, quý vị, cho nên người nào mà tu á, ở trên đời này nè quý vị, người ta có thứ nhất á là người ta có tài sản, thứ hai người ta có sức khỏe, thứ ba người ta có cái sắc đẹp, thứ tư người ta có cái trí tuệ, thứ năm người ta có cái thời gian. Cái người tu tập dùng tất cả các cái có này dành cho một chữ tu thôi. Còn mình dùng tất cả các cái có này mình chia mịn ra. Dành cho chồng nhiêu đó, dành cho con nhiêu đó, dành cho bạn bè nhiêu đó, dành cho bản thân nhiêu đó. Có nhiều người dành cho quê hương, dành cho đất nước, dành cho bao nhiêu người, dành cho người yêu nó chứ. À, dần dần, hết thời gian, hết công sức, hết tiền bạc, hết tuổi trẻ, hết sức khỏe, hết nhan sắc luôn. Một ngày nào đó mà bóng ngã về chiều đó, bắt đầu đó, già nó lụm cụm nó tới đó quý vị đã thấy nè, gối mỏi, mắt mờ, da nhăn, tóc bạc, lưng còm á, thoạt nhớ thoạt quên, ăn uống đổ tháo, con cháu dễ khinh. À, quý vị đó, tuổi già đó ai cũng tới chứ, quý vị get in line á, có nghĩa là sắp hàng á, ai cũng tới chứ, quý vị tới đâu, tới cái chỗ già. Cái mà người ta không muốn là cái già, cái bệnh, cái chết. Nhưng mà không muốn, nhưng mà vũ trụ này nó cũng tấp vô mặt mình à. Chứ không bao giờ nó bỏ cho một ai đâu á. Quý vị thấy bây giờ trẻ trẻ chứ mai mốt nó già. Thảy thêm vài chục tuổi nó già, gọi là già chát luôn á. Tóc bạc, da nhăn, gối mỏi, mắt mờ, rồi bệnh tật tùm lum, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Đó không quý vị. Thầy xem bệnh đây hàng ngày nó phải biết. Bữa đó chú đó, chú là thầy, thầy sao thầy khám bệnh thầy không có quảng cáo lên cho người ta biết mà người ta tới. Lâm mô Phật không có quảng cáo mà khám gần chết luôn, không nổi nữa nè. Chứ còn mà quảng cáo nó trốn muốn chết luôn. Nè không quý vị, thời gian á, là mình còn lo chùa, lo tu tập, còn thời gian trị bệnh cũng dành chút xíu thôi. Tại bệnh của thế gian nhiều lắm, mình khám không hết đâu, tùy duyên đi. Nè không quý vị, chứ giờ á, làm sao mình cứu căng ai cứu số. Mà càng già càng bệnh, mà càng bệnh nó càng già, mà càng già nó càng bệnh, mà càng bệnh nó lại càng già. À, con người ta vậy đó quý vị. Cho nên đó quý vị hãy bỏ hết đi. À, nếu người nào lớn tuổi mà cho con cho cái xong rồi đó quý vị, rồi bỏ hết đi. À, quý vị, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì theo Phật, chết về mà rảnh rang. Khổ trong mà sáo nẻo ba đàn, tắt hơi rồi thấy kinh hoàng. Ai ơi, ta bà dư lễ còn rơi, trăm năm một kiếp mà cuộc đời mà đặng không. Trở về nơi bổn lai không, trở về tu vợ mà tu chồng nó mới vui. Sáng sớm à bà ơi, thức dậy. Hồi thức dậy làm gì ông? Thắp nhang niệm Phật chứ làm gì, phải không? Đó, lên tới bàn bên ông, bên người chuông, người mỏ, phải không? À, người diệt chúng, người di na, đó. Lên ta tụng kinh lốp cốp, lóc cốc, len ken vào buổi sáng nó vui hơn không? Chứ ở đó mà hai vợ chồng hát karaoke. Trời ơi, sắm nguyên vàng karaoke, hát tối, ngày, sáng, đêm, hát. hát chơi một chút thôi, quý vị cái gì cũng chơi một chút thôi, dành thời gian ra tu đi. Chứ biết mà một mai mai, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngủ si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Nên sống trong trần này không có gì, chúng ta dành thời gian một chút để chúng ta tu, dành tuổi trẻ nó tu, dành sức khỏe tu, dành trí lực trí tuệ để người ta tu, dành tiền bạc để đầu tư vào con đường tu tập. Nên người nào mà lấy một ít đó, là cái tài sản của mình đầu tư vào con đường tu tập đó, là một cách đầu tư lâu dài. Đầu tư đó, ngắn là đầu tư sanh lãi, đầu tư dài là đầu tư tu tập. Quý vị nói chưa? Cuối cùng cũng cái phấn đấu của các loài chúng sanh là tìm hạnh phúc, phải không? Đúng không? Bây giờ mình có nhiều tiền nhiều bạc cũng tìm hạnh phúc, tìm người yêu cũng tìm hạnh phúc, tìm con cái cũng tìm hạnh phúc, tìm nhà cửa xe cộ cũng tìm hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó nó không bền, nó không chắc. Sống 800 năm với ông Bành Tổ nay có còn chăng, yểu số như nhang hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng giỏ, sông ô giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Với ai sống cỡ Bành Tổ không? 800 năm đó cuối cùng cũng đi. Cũng xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, thơ Nguyễn Du chuyện Kiều. Quý vị cho ai thoát khỏi năm mà bây giờ nói thầy ơi xưa lắm rồi, bây giờ người ta vô hủ cốt rồi thầy ơi, thì cốt thì cũng như là cái nấm mộ nhỏ thôi. Quý vị thấy chưa, cuối cùng con người ta chỉ trở về với cát bụi mà thôi. Quý vị có học quá học không? Con người ta cấu tạo bởi gì? Thân của con người mình cấu tạo bởi các nhóm hydrocarbon, mà hydrocarbon là C với H đúng không, là ký hiệu hóa học. Rồi phản ứng trái là vô lò thiêu, phản ứng trái đó là cộng với oxy, cộng với oxy bằng giải phóng ra nước H2O và cộng với CO2 bay lên đúng không. CO2 là khói, H2O là mây, nước á, ở dạng hơi, đốt lên trở thành dạng hơi. Vậy thì con người ta chỉ tồn tại lại có hai thứ thôi, mây và khói. Đời người chỉ còn lại có hai thứ thôi, còn lại chỉ là mây và khói mà thôi. Ham đi, danh đi, lợi đi, tình đi, tranh giành đi, chiếm đoạt đi, cãi lộn đi, đánh lộn đi, giành đất, giành nhà, giành cửa, cướp đoạt người yêu đi, lấy vợ người ta, lấy chồng người ta đi, cuối cùng rồi mây và khói lệ quay, đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào á chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào á mẹ mẹ con, ngày nay thay bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đá quan. Chúng sanh ơi hãy tỉnh giấc mộng vàng, quy Phật niệm A Di Đà sâu cất tình thương, tâm đường về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Đó là đời này khổ đời sau sướng, là đời này quyết chí đầu tư vào con đường tu tập. Quý vị, rồi bây giờ á, đời này sướng đời sau khổ, đời này sướng về đời sau khổ á, quý vị, là 456 gì? 4 là tứ đổ tường, 5 là gì? 5 là ngũ dục, 6 là gì? Là lục dục. Tức là có 4 cái làm cho đời này sung sướng dữ lắm, vừa sung vừa sướng nó vừa sung. Là đời này đó quý vị phải có tứ độ tường. Tứ độ tường là gì? Là tủ, là sắc, là tài, là khí. Tủ là uống rượu, sắc á là nhan sắc, là cái đẹp đó. đàn ông thích đàn bà đẹp, đàn bà thích đàn ông đẹp đó, thấy không? Đàn ông thích hoa hậu, đàn bà thích nam thần, sói ca, dần dần đó là, đó là sắc đó. Tài là gì? Là tiền bạc vàng dòng, rồi á tài sản vật chất. Khí là gì? Là hút chích á. Ngày xưa người ta khí là hút á, hút xì ke rồi bộ đà cần sa rồi đó, hút đó. Bốn cái đó làm cho cuộc đời mình vui, đó gọi là bốn. Bốn đó gọi là tứ đổ tường. À, tứ đổ tường là bốn cái vách tường ngăn mình ở trong đó, mình hưởng thụ luôn dòng cảm thọ lạc. Nếu ai có bốn cái đó là gọi là có tứ đổ tường. Thứ năm là ngũ dục. À, quý vị, ngũ dục á là tài, là sắc, là danh, là thực, là thì. À, quý vị thấy không? À, tài là tiền tài, sắc là sắc đẹp, danh là mình cầu nổi tiếng á. À, gọi là danh. Thực là gì? Là ăn uống. Thì là ngủ nghỉ. À, tiền bạc đó, sắc đẹp, rồi á là nổi tiếng, rồi ăn uống, rồi ngủ nghỉ. Năm cái đó làm cho chúng ta sung sướng lắm. Quý vị ngủ một cái giấc mà ở trong máy lạnh nha, mà trong niệm mà niệm mút, mình cỡ niệm mút cỡ kim đan rồi ha. À, niệm mút mà bảo hành trọn đời mãn kiếp đó ha. Đó, nằm lên một cái nó im làm sao nha. Rồi đó, lúc đó nằm kế bên đó không, còn có ăn nữa chứ. Mở tủ lạnh ra cái nào là nho Mỹ nè nha, nào á là strawberry, nào raspberry nè, rồi á nào á là cái gì đó, cái gì mà cái trái gì mà một ký 900 ngàn ta, cherry hả? Ờ, à, đỏ vàng viền ký 900 ngàn, ăn chảy máu mắt luôn. Nào, cái gì mài cũng nó ngon. Đó, người ta ăn. Còn bên có chai rượu van Pháp nữa chứ, thấy không? Rồi uống vô, rồi mình coi phim nữa chứ, coi mày bóng đá World Cup nữa chứ, coi mà Ronaldo mà lừa nữa chứ, coi á mà là ông Messi mà ông lừa đó vô, cái đùng vô, trời ơi, uống chai rượu van, ăn miếng nho rồi vô ha, rồi ơi ngon quá trời ngon luôn đó, ai không muốn à? À, ăn uống ngủ nghỉ làm cho mình sung sướng, thấy không? Rồi có tiền, có sắc đẹp, có là danh vọng, có người ta biết tới nhiều, người ta ái mộ, vân vân. À, đó là ngũ dục. Ở trong thế gian này người ta sung sướng bởi năm cái đó. Và lục dục là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Nghĩa là mình nhìn thấy sắc, mình cái gì đẹp mình gom về mặt sắc là hình tướng. À, thanh là gì? Là âm thanh. Cái gì nghe hay mình gom về mình để mà hưởng thụ. Cho nên đó quý vị là thấy á, hồi xưa có băng đĩa, mình gom băng đĩa về, hoặc là bây giờ mình gom các cái đường link về, cái gì mà hay á, phim hay, hoặc là bài hát hay, nhất là bài hát, thứ hai là ca sĩ, mình gom để nguyên list đó, đầu bấm lên coi hàng đêm đó, bấm lên coi. Quý vị mua hai cặp loa bot ha, để hai bên á, về dàn âm thanh nổi nha, bắt đầu bắt lên á, mình đứng như là DJ vậy đó, bắt đầu á, trời ơi, nó hát, nó hay gì đâu quá. Người mê này, người mê kia, có người á là mê nhạc sến, có người á là mê á là nhạc trữ tình, có người là mê á là nhạc bốt, có người mê là nhạc rock, vân vân. Quý vị, cho nên quý vị á thích cái này không thích cái kia, đừng có nói người ta cái này cũng mê, trời, nhạc sến mà cũng mê, sến là gì, nhạc xưa thôi chứ có gì đâu. Không, quý vị mà nhầm khi người ta hát cũng hay. À, quá trời, là ví dụ như bolero à, nói chung là bolero đi, à, hát bolero thấy chưa. Bây giờ có thần tượng bolero rồi, quý vị thấy không, cũng hay vậy. À, cho nên mình thích cái gì là cái đó hay hả. À, quý vị còn dân ca bài hát hay và người hát hay, người ta mê hai cái đó. Ví dụ như người ta mê dân ca là Phương Mỹ Chi, thấy không? Còn mà nhạc trẻ là Sơn Tùng, mà thấy không đó. Còn mà là bolero rồi đó là cỡ ai hát bolero hay giờ ta không nghe, không biết nữa. Trần Quang Đại thấy mấy ông mà kéo mà đi bán vé số này, kéo nè, bài về đông mái tóc người thương đó, hồn lỡ xa vào đôi mắt cầu nghe rúng mà nó rụng chân. À, quý vị thấy chưa, là âm thanh đó. Rồi mình phát mùi hương giữa 307, 308, 502 độ Chanel lên cơm rồi đó, bắt đầu mình tấp về mua cho nó thơm. À, quý vị thấy không, sắc thanh hương vị bắt đầu ăn nè, nếm ăn. Ví dụ như chút xuống đẩy bún bò, mà ở chùa có bún mà không có bò. À, còn ở bên ngoài vừa bò vừa bún, Cho nên cũng mang tiếng bún bò, nhưng ở chùa có bún không có bò. Ở bên ngoài bún bò là vừa bò mà vừa bún, cho nên ăn vừa bò vừa bún phải trả tiền, còn ăn bún mà không có bò khỏi trả. Cái chùa đãi luôn. Có cơm luôn. Quý vị. Cho nên là lục dục là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Tất cả cái đó nó làm cho chúng ta thỏa mãn. Nên người đó ở trong thế gian này, ta sử dụng tất cả thời gian, tiền bạc, công sức, tuổi trẻ, sức khỏe, sắc đẹp, trí tuệ, dành cho thời gian hưởng thụ 4, 5, 6 là nguyên cái sảnh á. Là tứ đổ tường, ngũ dục và lục dục. Thì đời này rất là sung sướng, nhưng mà dài dài những kiếp về sau đau khổ dữ dội lắm. Người đó thỏa mãn dục, cho nên khi mất đi, thường thường là họ sanh ra cảnh thỏa mãn dục. Với cái tâm của họ đó là những loài súc sanh, quý vị, mà không biết được Phật Pháp. Cho nên mình hưởng thụ cũng mới ít thôi, cũng vừa vừa thôi. Quý vị phải có tiết chế, phải có dừng lại, phải có số ve, phải có số thắng, quý vị, phải có gài số. Chứ còn mà gọi là mình liếp ba ga, săn buộc săn, ấu vào nay, rồi là gọi là hundred percent rồi đó là thôi thua rồi. Quý vị, cái gì coi nó là múc chỉ. Quý vị, gọi là múc chỉ tim đèn đó là thôi thua rồi. Ai về thì kệ mặt ai, còn tôi ở lại sáng mai tôi mới về là rồi đó, là đêm đó là nguyên đêm á, là thiên đường. Nhưng mà cuối cùng ở thiên đường xong xuống địa ngục. Quý vị chịu không? Nên kiếp này mình rất là vui, kiếp này rất là hạnh phúc, nhưng kiếp sau á là rất là khổ. Nên đời này sướng, đời sau khổ, quý vị thấy chưa? Còn đời này khổ, đời sau sướng là có tu, dành thời gian công sức có tu. Nhưng mà cuối cùng quý vị, là đời này sướng, đời sau sướng. Có đó không thầy? Có. Có người đời này sướng, đời sau sướng. Vì người đời này sướng là gì? Là kiếp trước người ta có làm phước, nên kiếp này quả báo có phước nó trổ ra, nên người ta mới sanh ra. Quý vị, người ta sanh ra trong lò gạch như Chí Phèo, sanh ra như ở trong Dạ Cầu. Còn ở đây sanh ra trong cung vàng địa ngọc, như là lâu đài của vua Brunei vậy đó. Tường giác bằng gạch 24, nhà giác bằng gạch SGC. Còn mà bóng đèn của ổng cẩn toàn là hột xoàn, không hột nào nấy ba lớn nè, ổng cẩn ở trên tường không á quý vị. Sanh ra là nhung lụa luôn. Đó là kiếp trước người ta có bố thí cúng dường, cho nên kiếp này người ta sanh ra giàu sang phú quý, người ta sướng không? Đó là sướng thân. Và kiếp trước người ta có quy y tam bảo, người ta có tu, người ta có tiền căn. Cho nên quý vị cầu tài cầu tiền đầu năm quý vị, tài lộc đầu năm chúng ta cầu hai thứ tiền. Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là tiền căn. Mình phải cầu hết hai thứ nha, chứ cầu có một thứ thiếu à. Ví dụ như mình lại chùa mình cầu phát tài phát lộc là tiền bạc, nhưng mà mình cũng phải quy y tam bảo tu hành để có cái tiền căn. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu, tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ cù thù mà thứ tha. Tu là tại vì người ta có căn tu trong kiếp trước không quý vị. Nên cái người nào á có căn tu trong kiếp trước, kiếp này nó nhắc mình tu. Gặp chùa cái là tự nhiên thấy thích nhảy vô, gặp mà Phật là chúng ta lại, gặp quý thầy chúng ta xá, gặp kinh á là giá nào cũng phải thỉnh vậy coi. Quý vị là kiếp trước có tu đó, căn tu. Quý vị, tiền nào cũng không bằng tiền căn hết chứ. Tiền bạc xài hết, tiền căn xài hoài. Tiền căn là hồi kiếp trước có tu á quý vị, thấy không? Kiếp trước có tu nên kiếp này á chúng ta nhớ tới Phật. Dạ thưa thầy, lỡ kiếp trước á mà có tu mà kiếp này á con rơi vào con đường mà nó quên tu thì sao thầy? Có nhiều người kiếp trước có tu, kiếp này quên tu, thì tự nó nhắc mình. Nó nhắc mình bằng cách nào? Quý vị, khuyên trong bá tánh làm lành, nếu mà chẳng được thì hành bệnh căn. Tự nhiên nó đổ bệnh, tự nhiên nó đổ này đổ kia đổ nọ, là đó nó nhắc mình tu đó. Hồi kiếp trước có tu chuyến này quậy phải không con, cho mày bệnh nè, cho mày thất tình nè, cho mình tiêu hết tài sản nè, tu không? Dạ chừng nào tu hết. Nè quý vị, cái đó là tự nó nhắc đó. Cho nên kiếp trước nhằm khi người ta lên trên bàn Phật, ta nguyện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, con nguyện từ đây tới lĩ kiếp về sau con theo Phật mà con tu, đời đời kiếp kiếp con theo Phật mà con tu, nếu lỡ kiếp nào con có quậy xin Phật cũng nhắc con một tiếng để con quay lại con tu, nhắc phải không? Đó, bắt đầu nó bệnh nát hết chân chị hoài, chị không hết nữa, bởi vì cuối cùng tu hết. À, nghe thấy chưa? Rồi á, làm ăn cái gì cũng không được chứ á, làm ta làm thắng mình làm gì cũng không được, nhưng cuối cùng tu một cái hết. À, quý vị thấy chưa? Do đó cái đó gọi là bệnh căn á, bệnh căn á, làm ta nhắc nhở cho mình, ai biểu kiếp trước hứa chi mất lời hứa, kiếp này đi quậy, kiếp trước hứa đời sau theo Phật tu hứa ngon lắm, kiếp này ra thấy vui quá quậy, cho nên đó ta nhắc. À, quý vị thấy chưa? Cho nên cái người nào á mà có căn tu trong kiếp trước, có phước kiếp trước, sanh ra kiếp này giàu sang phú quý mà ở tâm của mình nó rất là hiền lương hiền đức, quay về con đường tu không ạ? Đó là cái người mà có phước mà tu đời này sướng, sướng thân mà sướng tâm luôn, cái thân cái gì cũng có nhưng mà có tu luôn á quý vị. Nhiều cái người á là vừa có phước mà vừa tu. À, quý vị nhiều, nên mấy người mà đẹp tu là nghi kiếp trước có tu mà có già là có phước nữa nè, thấy không? Cho nên kiếp trước có phước nên kiếp này đẹp, thấy không? Kiếp trước đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, tu hạnh nhẫn nhục từ bi, kiếp này đẹp dữ dội lắm. Đi thi cái là hoa hậu luôn mà ta không thèm thi, à, quý vị, thấy không? À, hoa hậu rồi cũng trở thành mẫu hậu. Cho nên đó quý vị, nên ta không thèm thi, à, nên đó là ta tu tập luôn á quý vị. Cho nên đó, mình bây giờ á, mình gắng cố gắng, nếu mà kiếp trước mình có phước và có tiền căn tu tập thì kiếp này bắt đầu quy y Tam Bảo nha, trở về với Phật, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, à, quý vị, à, quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp Ly Dục Tôn, quy y Tăng Chúng Trung Tôn, à, quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngã quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa bàn sanh, quy y Phật rồi không quy y trời thần quỷ vật, quy y Pháp rồi không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng rồi không quy y lục sư ngoại đạo. À, quý vị, đó, bắt đầu mình trở về với con của nhà Phật, nha, quý vị, chứ không quý y, quý vị, chứ hay lắm nha. Thì kể câu chuyện bơ hổm, mình nhắc lại, người nào chưa nghe, nhắc lại thôi. À, có cô kia đó, quý vị, cổ á, không có chịu quý y, nhưng mà cổ bệnh quá trời rồi, bác sĩ nói là huyết áp kẹt rồi. Cho nên á là con cháu là thôi giờ má gần đi rồi, má quy y Tam Bảo đi trở về với Phật, đi cùng cổ chỗ nương tựa, chứ mênh mang trời đất biết qua ngã nào tắt hơi đi có mình à nha. Cái là thôi tụi bây giờ thỉnh ông thầy về quy y tao, tao đi dưới chùa hết nổi vậy, lại năn nỉ thỉnh ông thầy về lòng từ bi hỷ xã đến nhà quy y. À, quy y xong á quý vị, quy y xong đâu có 3 ngày sau có chết. À, chết mà ngực nóng nóng nhà không dám liệm, mà không dám liệm chung. Chết 3 ngày sau tỉnh dậy. Tỉnh dậy sống luôn á quý vị. Sống luôn á là 5-6 năm sau luôn đó. Tỉnh dậy mà kể mình thấy là ớn luôn. Bởi là trong 3 ngày đó đi đó đây là, mà sức khỏi cái thân này nó nhẹ dữ dằn lắm. Cái thân mình mà bệnh nó nặng mà. Mình á cái thân càng bệnh càng nặng, nhúc nhích không nổi mà nó nặng dữ lắm. Bây giờ á mình gánh một cái gánh 100 kg vẫn còn nhẹ hơn khi bệnh nhúc nhích cái thân. Dơ cái ngón tay lên dơ không nổi, quý vị tin không? Có nhiều người dở cái bàn tay lên dở không nổi luôn. Nó bệnh mà tới chừng mà nghiêng qua cũng nghiêng không nổi luôn, nằm một chỗ lắc một cái lắc không nổi luôn. Cái thân mình nó nặng nề cỡ đó đó, mà cổ xuất ra một cái một có là nhẹ bay không, đi nhảy nó nhẹ re đó, đi chỗ này chỗ kia, đi du lịch một chuyến qua trời, gọi là gặp đủ hết trơn. Gặp có nhiều ông á ngồi dưới gốc chuối mà buồn so, cái này chổi tay cạnh hàm á, cô hồn tháng 7 à, mới chổi tay cạnh hàm nè, à, là trong con cháu đi chùa hồi hướng, à, quý vị, à, ta chổi cạnh hàm buồn dễ sợ luôn, tớp này tớp kia tớp nọ, nói chung là kể nhiều lắm. Ở bên thế giới ở bên kia á, là thấy cái là sợ luôn, là về nhà tu luôn đó. Cái cổ đi đến đó thấy một cái như là một cái thành vậy đó, và thấy có 2 ông cầm chĩa ba đứng ngoài đó ở trong kêu gào khóc thảm thiết lắm. Cái cổ mới lại là hỏi này là gì vậy? Mấy ông là cô không đọc được chữ hả? Trên đó nó để 2 chữ địa ngục á, là cái chữ kỳ lắm, chữ méo méo, không phải chữ mình, cổ đọc không được là địa ngục hả? Ở trời, nào giờ nghe kể địa ngục á, địa ngục du ký rồi ha, à, cô ba cháu gà rồi nghe kể trên thế gian mà không thấy địa ngục, thôi cho tôi vô tôi qua tham quan địa ngục tí. Ông đó là không, Chỉ có ba người mới được vô địa ngục này thôi. À, thứ nhất là người có thần lực. Thứ hai là người có nghiệp lực. Thứ ba là người có công lệnh. Công lệnh tức là người được phép đi vô bằng công lệnh đi làm việc đó mới vô được nơi này, chứ còn không không có vô được. Thứ nhất thần lực là ai? Như ngài Mục Kiền Liên đó, bay ra bay vô mà thăm Đề Bà Đạt Đa, bay vô địa ngục bình thường, có thần lực có thần thông, bay èo cái tới, thấy không? Trong phim Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân cũng dựa vào cái này nè, thấy là cho Tôn Ngộ Không đi bay thẳng xuống địa ngục luôn, quý vị thấy chưa? Có thần lực. Thứ hai có nghiệp lực. Nghiệp lực là gì? Nghiệp mình dẫn vô địa ngục đó, gieo nghiệp địa ngục dễ ợt ha, làm ác đi, chửi cha mắng mẹ, rồi giật hụi giật nợ, rồi phản bội người ta, ăn đằng sống nói đằng gió rồi ha, giết người cướp của đi, tự nhiên nghiệp lực dẫn tuốt thẳng địa ngục luôn, khỏi cần xin giấy phép, nó đưa thẳng vô luôn à. Còn cái dạng cuối cùng á là phải có Bồ Tát dẫn đi, hoặc là có công lệnh gì đó mới vô được ở nơi đó, chứ còn bình thường không vô. Hỏi cô có ba dạng đó là không, tôi dân bình thường là không sao mà vô đây được, không sao vô địa ngục được. À, cái gì cái cổ là bây giờ á là có giấy gì mà vô được, không là phải có giấy công lệnh mới vô. Cái cổ cũng muốn vô quá nên cổ mới móc túi ra, móc túi này túi kia túi nọ, móc xong nguyên cái giấy quy tâm bảo, cái giấy mời quy tâm bảo, cái chứng điệp á, chứng điệp quy y á, quy tâm bảo. Mà cổ nói là cái chứng điệp quy tâm bảo mình ở trên thế gian này, cái chùa đó, đó của ông thầy quy y, cái chứng điệp xấu quá hà, cho đó là cổ không có thích nữa. Nhưng mà cổ là không ngờ cái chứng điệp quy y tam bảo qua cái thế giới bên kia, cổ vừa móc ra một cái, một hào quang nó tủa 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 trên chứng điệp quy y á. Bởi vì cái gì mà thuộc về nhà Phật là qua cái thế giới u minh á là nó tủa hào quang, đó không quý vị. Cho người nào có niệm Phật qua thế giới đó là nhá lên liền là thấy liền. À, còn người á mà tối ngày nhậu quậy gác karaoke rồi không tới đó nó tối thui nó nhá. À, còn người nào mà hàng ngày A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tới đó nó nhá, chốt chốt hào quang như đèn chốt, tới đó là biết là hệ đó là hệ bên Phật rồi đó nha, còn mấy hệ kia là hệ bên ma. À, do đó mà cổ móc cái giấy quy tâm bảo ra, nó nhá hào quang liền, mấy ông kia quỳ xuống. À, quý vị, cổ là hên dễ sợ luôn, hàng ngày cổ đánh bài tướng sắc. Cổ có một bộ bài nè, bên đây bài tướng sắc, bên đây bộ bài tu lơ khơ năm hai lá. À, hàng ngày mà khi mà bệnh á, mấy đứa con á thấy để bộ bài trong túi nó cộm nên lấy ra hết trơn, cổ la hên dễ sợ nó lấy bài ra, mà lúc đó mình móc lộn bộ bài chắc nó tống thảy vô thẳng chổng luôn, khỏi cần xin và nó không cho ra luôn. Và vậy cổ la hên dễ sợ luôn. Và bệnh mấy đứa con á lấy bài ra hai bộ ở trong túi á, lấy ra là trời ơi, mà mỗi bữa là bánh số đề nó nguyên cái phơi số đề để trong túi nè. Mà bữa đó con cái đâu mà bệnh quá đâu có đánh đâu, không móc ra mà phải nguyên cái phơi số đề bài 252 lá bài tứ sắc, vừa móc ra cái mộng nó đưa thẳng vô luôn. À, quý vị, cho nên người nào mà muốn đi du lịch địa ngục á, trước khi chết để trong túi á, như bài 52 lá ha, rồi á là bài tứ sắc ha, rồi là phơi số đề rồi đó, để chổng á. À, mỗi khi vừa đưa lên nó nhá lên cái một là nó đẩy thẳng vô luôn, không cần phải làm gì chứ nó đưa cái vô luôn. Ai nhè đâu móc ra cái giấy quy tâm bảo. Cái mấy ổng nói là cái giấy này vô đây không có được cô ơi, cái giấy này là ở cõi trên, còn cái giấy ở cõi dưới giấy khác chứ không phải giấy này. À, ở dưới cái giấy ở cõi dưới là đô la âm phủ rồi đó, ngân hàng địa phủ đó, là giấy nó vô cõi dưới, còn cái giấy vô cõi trên là cái giấy quy y tam bảo, là lên cõi trên ta mới xài cái giấy này. Cổ là thôi cho tôi vô, vô cái cổ gấn cổ vô đại. Vừa gấn vô đại hai ông dùng hết sức đẩy cổ ra một cái, cổ nghe cổ bật ngửa ra một cái, giật mình tỉnh dậy luôn, sống lại. Thấy hên không? Nhờ giấy quy tâm bảo không có, đó là tiêu. Cho nên đó quý vị, ai chưa quy y ha, là hãy quy y đi, có cái giấy đó cũng ngon lắm mà nha. Lỡ đi lang thang đầu này đầu kia cũng nhá hào quang, mà ta biết được địa chỉ mà về à. Không, có tu dở dở cũng đỡ hơn không tu ha. Đó, giấy quy tâm bảo. Cho nên chúc thầy có cái lễ quy tâm bảo nè quý vị, hãy phát tâm quy tâm bảo đi. Quy tâm bảo, quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo à, với Phật. Nè quý vị, quy tam bảo á, con cái chú hôm qua chú lại cho ông chị quy y, nguyên ở nhà năn nỉ muốn chết luôn, ổng quậy lắm. À, cái ổng mới nói nhà là tôi quậy quá à, tôi quy y tôi không có xứng đáng là người con Phật. Thực ra quý vị, quy y không phải là quậy, không phải là không quậy, nhưng mà mình trở về nương tựa với Phật, mình nhìn thấy những cái gì mình làm sai mình sẽ sửa, chứ không phải là người nào lỡ làm sai nhiều quá thôi cho lỡ kiếp này cho đi luôn đi khỏi quy là người đó sai. Tướng cướp Angulimala giết 999 người, cuối cùng quay lại làm tỳ kheo tu tập trở thành người hiền đức đó quý vị. Có nghĩa là cái người quan trọng dám vượt qua được chính mình, những tâm phiền não, những tâm ác độc của mình, dám tiêu diệt nó để trở thành bậc thánh, thì cái người đó cũng xứng đáng được cúng dường. Nên có hai loại người mà xứng đáng được cúng dường: người thứ nhất là biết lỗi mà sửa lỗi, người thứ hai là không có lỗi. Không có lỗi là bậc thánh, còn người biết lỗi và sửa lỗi là người trên con đường bậc thánh. Hai vị đó là phải được kính trọng và cúng dường. À, quý vị, cho nên á, là mình á, lỡ làm này làm kia làm nọ thì trong dân gian mà tham sân si thì nó làm tùm lum. Cho nên bây giờ á, mình giật mình này, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời nam mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, chừng bừng tỉnh thấy một màu tan tóc. Cho nên thái tử Siddhartha đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng đi tu luôn. Cho nên cái người mà kiếp trước á có phước, bây giờ quả báo phước, kiếp trước có tu, bây giờ có căn tu, nhắc lại tu, vừa có phước vừa có tu, đời này sướng không? Sướng ghê gớm không? Nhưng mà nhờ cái tu đó, nhờ cái làm phước tiếp, qua đời sau sướng tiếp, cho đến khi nào đắc quả giải thoát niết bàn mà thôi. Niết bàn là nơi thanh tịnh, là nơi vĩnh viễn không còn đau khổ nữa. Nên tất cả chúng sanh tu đều hướng đến niết bàn. Bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí sắc phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Cho nên hôm nay có 4 cái hạng người nha. Hạng người đời này khổ, đời sau khổ tiếp. Hạng người đời này khổ, đời sau sướng. Hạng người đời này sướng, đời sau khổ. Hạng người đời này sướng, đời sau sướng. Quý vị tùy mình mà mình chọn lựa cái hạng người nào. Và quý vị, như vậy thì trong cái ngày đầu năm mới, xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử cũng luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây Phương, nhập vào dòng thánh lưu của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.